Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
chắp tay. Nam mô Bổn Sư của Đức Phật. Quý vị thấy rằng cái lòng từ bi vô hạn của Đức Phật được thể hiện qua những lời dạy gọi là di chúc cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Hôm nay chúng ta nghe tiếp những lời dạy cuối. Này các vị, thực ra cầu cạnh thiện tri thức hay người trợ lực không bằng tự mình đề cao chánh niệm tỉnh thức. Có chánh niệm thì giặc phiền não không thể xâm nhập được. Thế nên phải sống trong sự nhiếp niệm. Mất chánh niệm là đồng nghĩa với mất công đức. Có được chánh niệm bền vững thì dù sống trong môi trường ngũ dục cũng chẳng hề gì. Như người chiến sĩ vào trận có mặc áo giáp thì không còn sợ gì nữa. Thì ở đây quý vị thấy Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cầu cạnh thiện tri thức hay là người trợ lực giúp cho mình không bằng chính mình đề cao chánh niệm tỉnh thức. Thì thiện tri thức là những vị thầy, những người bạn hướng dẫn giúp đỡ mình trên bước đường tu hành thì gọi là thiện tri thức. Thì chúng ta học Phật thì ở bước đầu tiên thì mình phải nương nơi thầy, nương nơi bạn, đó là ở bước đầu. Nhưng khi mình hiểu được đạo lý rồi thì không phải mình cứ ỷ lại vào thầy vào bạn, mà cái chỗ công phu thật sự là ở chỗ chính mình đề cao cái chánh niệm tỉnh thức. Giờ quý vị thấy chánh niệm tỉnh thức là sao? Chánh niệm, chánh niệm là nghĩ nhớ, chánh là chân chánh. Mình nghĩ nhớ chân chánh gọi là chánh niệm. Trái ngược lại gọi là tà niệm, tức là mình nghĩ nhớ những cái điều tà vại, lỗi lầm, không có đúng với chánh pháp. Thì ở đây nói chánh niệm, nói tỉnh thức thì theo như Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Ngài dạy chánh niệm rất là rõ, từng bước từ cạn tới sâu, từ ngoài đi vào trong. Nói về chánh niệm, đầu tiên là Đức Phật nói chúng ta là khi mình cử động hoặc mình làm việc gì thì lúc đó mình biết mình đang làm việc đó. Ví dụ như mình đi thì mình biết mình đang đi, mình ngồi thì biết mình đang ngồi, mình đang ăn cơm thì mình biết mình đang ăn cơm. Đó gọi là chánh niệm. Cái tâm mình nó không có chạy rong theo trần cảnh, gọi là chánh niệm, tỉnh giác. Quý Phật tử lúc mà ngồi ăn cơm đó, ăn cơm có ăn cơm không, hay là ăn cơm nhưng mà nhiều khi cũng có nghĩ chuyện này chuyện kia, buồn người kia giận người nọ, có không? Ngay lúc mình ăn cơm đó, chỉ là ăn cơm thôi, phải không? Hay là có nghĩ tới chuyện này chuyện kia, à, nghĩ chuyện này chuyện kia, lúc đó là không có chánh niệm. Mà nhất là nghĩ về chuyện giận ai đó, thì cái đó càng là sai với chánh niệm nữa. Cho nên cái bước đầu Phật dạy mình từ cái gần gũi, cái đơn giản, à, mới để cái chìa khóa hay là cái món đồ gì đâu đó hồi cũng quên, không biết nãy để chỗ nào nữa. Bây giờ có vậy không? Đó là thất niệm, tức là không chánh niệm. Nếu mình chánh niệm, mình tỉnh giác thì mình làm gì mình biết. Còn này tuy làm nhưng mà nó lãng quên, đó gọi là thất niệm, không có chánh niệm tỉnh giác. À, bước đầu là vậy. Tiến một bước sâu hơn nữa là khi mà tâm mình nó khởi lên một cái ý niệm về nóng giận hay là về xấu ác, thì lúc đó mình liền biết tâm mình đang khởi để ý niệm xấu ác, và mình bỏ cái niệm xấu ác đó, trở về cái câu niệm Phật, đó gọi là chánh niệm. Khi mà tâm quý vị khởi lên ý niệm xấu hoặc là giận hoặc ghét gì đó, lúc đó quý vị có dừng lại liền trở về câu niệm Phật hay là đi theo nó một chút rồi hồi mới quay lại? Dừng liền không? Dừng liền đó thì đó gọi là người biết tu, người tu khá, gọi là có lực là vậy đó, có sức mạnh là vậy. Còn nếu như nó khởi lên giận ai đó, mình tiếp theo giận người đó nói cái câu đó đó, rồi mình diễn ra thêm người đó nói vậy rồi, như vậy là khinh chê mình, như là quỷ nhục mình hay sao đó, mình diễn ra thêm rồi họ cứ mình giận càng tăng thêm lên nữa, thì cái đó là mất chánh niệm rồi. Còn nếu mà vừa khởi giận thì mình biết đây là cái tâm niệm này là phiền não này, nó đưa mình tới khổ, thôi trở về câu niệm Phật, đó là chánh niệm. Như vậy chánh niệm này ông thầy có cho mình được không? Thầy cho mình chánh niệm được không hay tự mình làm? Tự mình làm. Phật cũng không cho mình được, Phật chỉ cho mình cái cách mình chánh niệm, chỉ cho mình cái cách tỉnh giác, chỉ cho mình cái phương pháp nhiếp niệm. Còn nhiếp hay không, tỉnh hay mê là cái quyền đó là quyền của ai? Của mình. Mà quý vị chịu tỉnh hay chịu mê? Chịu tỉnh hay chịu mê? Chịu tỉnh. Nhưng mà nhiều khi giận ai đó rồi có buông liền hay là còn không được, không tha thứ được, thì cái đó là mê ở tỉnh, đó là mê. Như vậy thì muốn tỉnh là phải buông, à, buông cái tâm niệm xấu ác, trở về cái công niệm Phật, à, đi từng bước cũng trong cái danh hiệu Phật, rồi mình làm việc cũng nhiếp tâm trong cái danh hiệu Phật. Lúc nào mình cũng tỉnh giác sáng soi, không có để cho mê lầm, thì nếu được như vậy thì tu rất là giỏi. Được như vậy thì là quý thầy rất là hoan hỷ, đó là biết tu. Cho nên Đức Phật nói có chánh niệm thì giặc phiền não không thể xâm nhập được. Có gì lúc nào cũng tỉnh táo, cũng sáng soi, cũng an trụ nơi cái danh hiệu Phật, thì ai lợi tới đó cự mình. Lúc đó mình có cái danh hiệu Phật, mình không quan tâm tới cái lời nói đó. Lời nói đó là như gió thoảng mây bay, không thiệt, đừng chạy theo đó rồi khổ. Trở về câu niệm Phật của mình là chỗ an ổn nhất, à, là cái chỗ chắc chắn nhất. Thì như vậy là giặc phiền não có tới nhưng mà không xâm nhập được. À, quý vị thường thường mỗi ngày nó xâm nhập quý vị chừng nhiêu lần? Từ sáng tới tối nó xâm nhập mình chừng nhiêu lần? Có bị xâm nhập không? Chắc thường thường phải không? Mà ai chánh niệm thường thì sẽ rất ít bị xâm nhập. À, cho nên Đức Phật nói rằng là cái người mà có chánh niệm á thì giống như là người chiến sĩ đi vào trận mà có mặc áo giáp, không sợ gì nữa. Áo giáp bằng đồng, à, mặc sắt chẳng hạn, thì dầu cho có mũi tên hay có dao kiếm gì chém vô cũng không hề hấn gì hết. Cũng vậy, mình mà chánh niệm mình thấy rõ cái lẽ thật của Phật dạy, tất cả đều là vô thường, biến đổi không thật, an trụ cho cái danh hiệu Phật, thì lúc đó là quý vị có cái áo giáp. Vậy quý vị có áo giáp chưa? Có chưa? Có, ai cũng có hết trơn mà để quên không thèm mệt. Chứ không phải không có, có mà có trong tủ không à. Bây giờ Phật khuyên mình đem ra mặc vô. Phần áo giáp vậy thì không có gì xâm nhập được hết. Quý vị nhớ, mình tu và đừng có để cho phiền não nó thắng mình, mà mình phải thắng phiền não. Thì đó là người biết tu, người biết chánh niệm. Ở trong đạo chúng ta thường nói, người tu mà không có chánh niệm thì đồng như là thay chết. Lúc nào mà mình không có cái tâm sáng suốt tỉnh giác, không thấy rõ lẽ thật, không an trụ câu niệm Phật, mà mình chạy đuổi theo những cái phiền não ngũ dục lục trần bên ngoài, thì lúc đó là ti mắt mở, tai nghe rõ, nhưng mà trong đạo coi là lúc đó chết. Tại sao vậy? Cái trí giác của mình lúc đó tắt rồi. Thành ra mình thật sự có sống là có chánh niệm. Cái gì để ý thử cái chỗ này. Một ngày mình sống được bao nhiêu? Nhiều khi mình đang đi vậy mà không biết mình đang đi nữa. Nó nghĩ chuyện lăng xăng đâu. Thì đó là đi nhưng mà giống như thay chết. Đi mà mình tỉnh sáng, tại vì đi ở trong cái sức sống, đó mới gọi là người sống. Rồi quý vị nhớ nghe, lúc nào cũng là sống, lúc nào cũng là tỉnh, thì đó nó mới là cái tu hành chân thật. Mà cái tỉnh giác đó là ngay nơi tâm niệm của mình. Phật dạy chúng ta tiếp: này các vị, nhiếp phục được tâm ý là làm cho tâm an trụ vào định. Tâm trụ thiền định thì sẽ thấu triệt được trạng thái sanh diệt, chuyển biến của thế giới. Các vị phải tinh tấn tu tập thiền định. Tâm định thì trạng thái chao động tán loạn sẽ tiêu mất. Cũng như người biết cách giữ nước thì phải bảo vệ tốt đê điều. Cũng vậy, muốn có nước trí tuệ phải khéo tu tập thiền định, không để cho rỉ chảy. Giờ quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta tiến thêm một bước nữa. Khi mà mình có được cái chánh niệm tỉnh giác, tâm mình an trụ trong cái danh hiệu Phật, hoặc là mình theo hơi thở, hoặc mình trì chú vân vân, do cái sức chánh niệm đó dần dần mình sẽ đi tới một bước sâu hơn, đó là cái tâm mình được an định. Giờ mình kiểm tra lại suốt một ngày từ sáng tới chiều tối đó, tâm mình an định được chừng bao lâu? Vì thế an định được bao lâu? Định nhiều hay loạn nhiều? Loạn nhiều phải không? Hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện nọ tới chuyện khác hoài. Cho nên cái tất cả pháp môn của Phật á, là cái phương tiện giúp làm cho tâm mình an định trở lại. Tại sao vậy? Tại vì khi tâm mình an định thì mình mới thấy được cái lẽ thật sanh diệt chuyển biến của vạn vật, thấy được cái lẽ thật vô thường biến đổi. Tâm mình nó chao động, nó cứ chạy theo trần cảnh ở bên ngoài, thấy thì phân biệt cái này đẹp, cái kia xấu, cái nọ tốt, cái kia dở, người này khéo, người kia dụng, chạy nhìn ở ngoài, nó động, nó loạn. Cho nên cái lẽ thật Phật dạy mình không hiểu. Mình nói Phật nói sao khó hiểu quá, tụng kinh hoài mà sao không hiểu. Mà trong khi Phật nói lẽ thật nó rõ ràng, tại tâm mình động cho nên không thấy lẽ thật. Quý vị thấy như đêm rằm mình đi ở ngoài đường, ở trên trời thì có trăng, mình đi rồi sao mình dòm mình thấy sao mặt trăng nó chạy theo mình. Vì thấy phải vậy không? Thật sự ra mây nó bay mà mình nhìn thấy trăng chạy, trăng không có dời nhưng mà mây nó bay. Rồi mình nhìn mình thấy giống như là trăng đương chạy, nhưng mà thật sự trăng nó chạy, mây bay. Rồi quý vị đi về miền Tây, quý vị đi xuồng, đi ghe, nếu quý vị ngồi trên ghe quý vị thấy, quý vị tưởng đâu cái bờ nó chạy, mình nhìn mình thấy trong qua nhà này nhà kia cây rồi làm như trong bờ nó chạy, nhưng mà thật đó là thuyền dời chứ không phải bờ nó chạy. Tại mình ở trong cái động cho nên mình thấy tất cả cái khác nó đang động, chứ tại ra nó là lặng lẽ. Cũng vậy, tâm mình nó động cho nên mình dòm người kia, mình giận, mình phiền, mình buồn à, chứ còn thật ra là mọi người ta đều an tĩnh. Quý vị để ý, thí dụ mình với người đó bình thường không có gì hết, thì không có chuyện gì gặp nhau vui vẻ, nhưng mà mình giận người đó, à, có chuyện gì đó giận, mới bước ngang gặp ra mặt thấy khó chịu rồi. Quý vị thấy là gì không? Nó khó chịu ở trong bụng à, vô ra gặp không chịu. Đó gọi là gì? Quán tánh hội khổ. Ghét mà gặp nhau khổ. Mà mình trước, bữa trước không có giận, gặp bình thường ha, đó có gì đâu. Nhưng mà bữa nay giận rồi gặp cái gì nó khó chịu. Đó là tại cái tâm nó động, cho nên nhìn thấy cảnh về động. Trong khi mấy người khác không có giận nhau thì gặp nhau dòm, cái người đó bình thường không có chuyện gì hết. Mà riêng hai người giận nó gặp nhau là mệt lắm. Đó, quý vị thấy, đó là tại tâm nó đang động. Bởi cho nên quý vị về chùa, quý Phật tử cũng vậy, quý thầy xuất gia như các thầy cũng vậy, là để chi? Tụng kinh niệm Phật, tọa thiền để cho tâm mình an định. An định mới thấy được là thật. Tìm một cái giây phút tĩnh lặng trong cái cuộc sống bận rộn lăng xăng này. Quý vị thấy, nếu mà bây giờ quý vị ở nhà, Phật tử cũng vậy mà quý thầy chúng ta cũng vậy, nếu mình ở nhà mình không đợi chùa, nếu mình ở nhà mình không đi xuất gia, thì giờ này mình có ngồi tĩnh lặng hoặc là nghe lại những lời Phật dạy được không? Tụng kinh được tiếng hồ không? Được không? Khó lắm. Giờ phải tính lăng xăng làm ăn buôn bán đủ thứ hết, hoặc là nếu như không tính thì cũng mở cái tivi lên xem, chứ đâu có được mà yên tĩnh lắng tâm mà nghe lời Phật dạy, còn tụng kinh. Cho nên quý vị thấy, tìm một cái giây phút tĩnh lặng ở trong cái bận rộn lăng xăng. Quý vị biết cái trong kinh luận nói là chỉ trong khoảng thời gian khải cái móng tay như vậy, 960 lần ý niệm sanh diệt. Khải cái móng tay như vậy mà cái tâm mình có 960 lần ý niệm sanh diệt, mà mình đâu có thấy. Mà từ sáng tới chiều trong một ngày á, là 13 ức lần ý niệm sanh diệt. Thì quý vị thấy thì cái tâm mình nó động tới cỡ nào. Cho nên giờ nó động vậy, làm sao để cho nó định trở lại? Dùng cái phương pháp niệm Phật theo hơi thở, thì có thể trong một hơi thở dẹp trừ được 960 lần ý niệm sanh diệt. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật, tĩnh lặng sáng suốt, có thể dứt trừ 960 lần sanh diệt của ý niệm. Vì thấy đặc biệt chưa? Cái danh hiệu Phật đặc biệt chưa? Ai ứng dụng thì thấy điều này rất rõ. Đó là cái phương pháp rất đơn giản, rất dễ dàng cho cả Phật tử và chư tăng nó ta ứng dụng. Đó là cái pháp môn niệm Phật à. Bởi cho nên cái công đức của cái sự tĩnh tâm nó lớn lao, không có cái gì mà có thể sánh bằng được. Quý vị thấy, thí dụ như mình làm được một cái việc gì đó thì công trạng của mình được mọi người hoan nghênh vỗ tay, hoặc là mình thành tựu gì đó ai cũng thấy được hết. Nhưng mà tất cả những cái mình làm ở ngoài ta thấy được đó, thì cái đó nó còn hoài hay là hồi rồi nó cũng qua mất. Thí dụ người ta đói khổ, mình đem cơm, đem bánh tiền mình cho, thì quý vị cho cái số tiền đó người ta xài còn hoài hay là xài đoạn hồi hết? Xài là cũng hết. Thì cho chén cơm ăn là ta ăn cũng hết. Cho cái áo mặc thì ta mặc tới hồi nó cũng cũ nó rách. Thì đó cũng có phước chứ không phải không, nhưng đó là cái phước tương đối. À, mình giúp người ta rồi mình cũng được phước, rồi được phước rồi mình hưởng có hết không? Hết. Nhưng mà cái tâm tĩnh lặng sáng suốt mà quý vị niệm Phật, quý vị tĩnh tọa mà quý vị đạt được đó, cái tâm sáng suốt thanh tịnh mà trí huệ thấy biết được cái lẽ thật của thế gian đó, tâm đó nó có mất không? Mất không? Không mất được. Khi mà quý vị hiểu được cái lẽ thật rồi thì quý vị không bao giờ mất được cái hiểu biết đó. Đó là cái trí huệ quý báu nhất mà từ người xuất gia hay người tại gia cũng đều nhắm cái mục tiêu để đạt được cái trí huệ đó. Cho nên quý vị vô những cái giảng đường của các chùa, quý vị sẽ thấy bốn chữ gì? Bốn chữ gì? Duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ mới là cái sự nghiệp thật sự của người tu. Cái tâm của mình nó không có hình tướng mà nó sáng suốt, nó rõ biết cái lẽ thật, cái tâm nó mới là cái quý báu nhất. Mình tu là đạt được cái đó, đạt được cái đó là hạnh phúc chân thật, không bị ai cướp giật, không bị ai làm cho suy xiển hết, mà cũng không biến đổi với thời gian. Cho nên chư tổ ngày xưa mới nói, nếu người tĩnh tọa một phút giây còn hơn xây hằng sa bảo tháp. Tháp báo rốt cuộc quá thành bụi, một niệm tịnh tâm thành chánh giác. Quý vị thấy chư tổ nói ở đây không phải ngài nói chúng ta không có xây chùa, không có dựng tháp, mà cũng xây chùa, cũng dựng tháp. Nhờ có chùa có tháp mình mới có chỗ nơi mình tu học, nhưng mà đó là cái bước ban đầu. À, sau khi mình ổn định cái cơ sở đó rồi thì mình tiến thêm một bước nữa là phải đạt ra được cái công đức chân thật ở nơi tự tâm. Cái đó mới là cái bất sanh bất diệt. Còn cái hình thức ở bên ngoài nó cũng cần, nhưng đó là cái phần thứ yếu. Mượn cái đó để đạt được cái kia, chứ đừng dừng ở trên hình thức. Thì quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta đó, mình muốn có được trí tuệ thì tâm mình phải yên định. Này các vị, có trí tuệ thì không có tham đắm, luôn luôn tự tỉnh thức và tự soi xét. Nhờ đó người ấy có khả năng giải thoát trong giáo pháp của Như Lai. Nếu không có trí tuệ thì không xứng đáng là bậc xuất gia. Trí tuệ là thuyền vững chắc vượt qua biển sanh tử, là ngọn đèn sáng chói trong hắc ám vô minh, là dược liệu thần y của mọi bệnh tật, và là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. Vì thế cần trao dồi tuệ giác, văn tư tu để tăng trưởng lợi ích. Người có trí tuệ soi chiếu thì dẫu là mắt thịt mà vẫn là người chánh kiến, thấy rõ bản chất của mọi vật. À, quý vị thấy ở đây Đức Phật nói chúng ta thấy rõ được cái công năng của trí tuệ và làm thế nào để đạt được trí tuệ. Quý vị thấy Đức Phật nói người có trí tuệ thì người đó không còn tham đắm nữa. Sở dĩ mình tham muốn đủ thứ hết là tại vì mình chưa thấy rõ cái lẽ thật biến đổi vô thường, dai mượn. Chứ nếu mình thấy rõ rồi thì tâm tham mình tự nhiên giảm bớt rất là nhiều. Luôn luôn mình tự tỉnh thức và soi xét, nhờ vậy mà mình được giải thoát. Phải có cái trí tuệ thì mới xứng đáng là đệ tử của Phật, dầu là xuất gia hay là tại gia. À, ngài ví dụ rất là nhiều hình ảnh trí tuệ giống như chiếc thuyền vững chắc để đưa mình qua khỏi cái biển sanh tử, cũng giống như ngọn đèn sáng soi trong cái đêm trường tâm tối, cũng giống như là thuốc thần để trị mọi thứ bệnh, giống như cây búa bén chặt hết mọi cái cây phiền não. Cho nên chúng ta cần phải tu trí tuệ. Bây giờ làm sao để đạt được trí tuệ? Làm sao? Vì thấy làm thế nào để đạt được trí tuệ? Ở đây Đức Phật dạy chúng ta rất rõ: văn, tư, tu, ba loại trí tuệ. Đầu tiên là do nghe mà mình đạt được trí tuệ. Cái trí tuệ nhờ nghe, học, hiểu mà đạt được. Mình nghe những lời Phật dạy, mình nghe những cái lời của sư ông, chư tôn đức giảng dạy kinh điển thì mình hiểu. Vì thấy cái lúc mà mình chưa nghe chứ lúc bây giờ mình nghe nó khác nhau nhiều không? Nhiều không? Lúc mình chưa biết đi chùa, chưa biết niệm Phật tụng kinh, chưa biết nghe Pháp, với lúc bây giờ mình đã đi, đã học, đã hiểu, nó khác nhau nhiều ít. Rất là nhiều. Cho nên khi mình nghe, mình hiểu đó là đã đạt được cái loại trí tuệ thứ nhất. Trí tuệ do nghe mà hiểu được. Quý vị giờ có trí tuệ đó rồi đó, đa số đều có. Nhưng bây giờ tiến thêm cái loại trí tuệ thứ hai là cái trí tuệ do suy tư, nghiền ngẫm mà có được. Cái trí tuệ này có người có người không. Hình như đa số là có, nhưng mà ít với nhiều, chứ đa số cũng có, ít với nhiều mà thôi. Sao gọi là trí tuệ do suy tư mà có được? Ví dụ như mình nghe Đức Phật nói thân này là dai mượn, biến đổi không có bền chắc. Mình nghe thì mình thấy cũng đúng, phải. Nhưng mà rồi cái gì mình trở về nhà cái nó quên. Cho nên ai đụng gì tới lúc đó mình cũng thấy thiệt 100%. Rồi mình sân si phiền não lên trở lại. Thì đó là mới có cái hiểu thôi, nghe hiểu mà chưa có cái tư duy nghiền ngẫm. Bây giờ mình muốn có được loại trí huệ thứ hai là mình về mình phải chiêm nghiệm. Đức Phật nói thân này nó là dai mượn, nó là biến đổi vô thường, mình coi thử có phải không. Bây giờ quý vị đang làm cái gì vô cùng quan trọng, không có làm nó là chết liền tức khắc, quý vị biết không? Đang thở. Thở nghĩa là sao? Mượn không khí vô rồi trả ra, mượn vô trả ra hoài, mượn vô trả ra, cái mượn vô cái trả một cái luôn, cái mượn là không được nữa. Lúc đó là sao? Chết rồi, qua đời khác rồi. Thì có phải là thân này do mượn không? Tại sao mình thấy Phật dạy rõ ràng như vậy mà rồi một chút xíu rồi mình quên, rồi mình sân si phiền não lên? Vì thế là gì không? Rồi mình tính kế trăm năm ngàn năm không? Đó là tại mình quên. Nếu như mà quý vị ứng dụng hít vô a di thở ra đà Phật thì như vậy thì quý vị thấy rõ rằng sinh mạng mình trong từng hơi thở. Rỡ ai nói một câu gì trái ý, bực quá muốn cự, nhưng mà nhớ là mình đang thở nè, mượn vô đây nè, trả ra cái nó tiêu đời rỡ đó cử làm chi. Thôi tha thứ cho nhau đi, trở về cái danh hiệu Phật. Rồi ngay lúc đó là trí tuệ trong một hơi thở. Mà trong một hơi thở đưa mình từ cái bờ này sanh tử đến cái bờ kia giác ngộ, chỉ trong một hơi thở. Nếu như lúc đó mình giận mình cự lại đó thì lúc đó là sanh tử nó nổi lên, phiền não nó phát sanh. Nếu lúc đó mình lặng lặng mình trở về cái danh hiệu Phật thì lúc đó là qua tới bờ giác ngộ, mà đứng ngay tại chỗ mà qua tới bờ giác, chứ không phải quý vị đi xuống dưới Vĩnh Long rồi quý vị chèo qua tới, qua khỏi sông Vĩnh Long hay sông Hồng Ngự gì đó rồi mới gọi là qua bờ bên kia. Không phải, ngay cái chỗ đứng của quý vị mà vượt thoát khỏi phiền não, tỉnh giác ở trong cái trí huệ đó gọi là qua tới bờ kia. Vậy quý vị qua bờ kia nhiều hay ở bờ này nhiều? Thường thường ở bờ này hay qua bờ kia? Cái đó mọi người tự biết, cái này khó nói lắm, phải không? Tự mọi người tự biết. Cho nên cái trí tuệ do miền lắm rất là quan trọng, rất quan trọng. Ngay lúc mình ăn uống mình cũng thấy được cái sự dai mà. Ngày nào ba bữa điều chi, có thầy tu giỏi thì ngày hai bữa chiều nhịn, nhưng mà hai bữa thì cũng là mượn, ba bữa cũng mượn, mà có người thiệt giỏi một bữa thì cũng là mượn. Có vậy thấy ra vậy không? Cũng mượn hết mà mượn ít mượn nhiều thôi, chứ có ai bữa nào nó thôi tôi là đồ xịn không cần mượn. Chưa vậy thấy được không? Được không? Đâu có được, tại vì nó là thứ dai mượn, phải mượn nó mới sống được, không mượn là nó chết. Cho nên mỗi khi mà quý vị nghe beng 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 là biết làm sao, biết lúc đó làm sao, tới giờ mượn rồi. Thành ra lên mà nếu như có đồ nó đầy đủ thì thôi cũng được, mà nếu thiếu thiếu một chút thì nay mình mượn thiếu thiếu một chút rồi cũng đổ vô đầy thôi, chứ đâu có gì đâu, phải không? Đủ món hết trơn thì cũng mượn, mà cơm nước tương với rau luộc thì cũng mượn. Vì vậy thì mượn thì có gì đâu phải quan trọng. Cho nên mình rất nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Cho nên chư tổ nhắc chúng ta là trong cái khi ăn, trong cái lúc thở, trong cái lúc đi đứng, mình luôn quán xét để thấy rõ được cái lẽ thật của thân tâm mình, thì mình đạt được cái trí tuệ. Đó là tư tuệ. Từ cái trí tuệ đó quý vị tu tập lần lần, quý vị nghiền ngẫm quán xét lần, cho tới cái lúc thành thục, không cần suy nghĩ nữa, quý vị cũng biết là giả dối dài mượn, lúc đó là được tu huệ. Trí huệ do công phu tu hành. Chúng ta không cần phải ra trong quán xét gì nhiều nữa, tự nhiên nhìn thấy là biết liền. Giống như mình nhìn đây mình biết liền, qua này ba bốn bữa nữa là héo tàn, mình biết liền, mà không cần đợi ai giải thích, không cần đợi ai diễn giảng gì nữa hết, nhìn mình biết liền. Thì quý vị thấy đó là đạt cái trí tuệ do tu mà đạt được. Lúc đó là khỏe lắm, lúc đó là giải thoát an lạc trọn vẹn. Cái gì thích được trí tuệ vậy không? Thích không? Thích gì phải ráng nghiền ngẫm những lời của Phật dạy. Đức Phật khen, nói rằng cái người có trí tuệ đó mà soi sáng từng giây từng phút như vậy, thì dầu cho con mắt bằng thịt nhưng vẫn thấy được cái lẽ thật của vạn vật, vẫn có được cái chánh kiến dầu con mắt bằng thịt. Chứ không ai phải đợi tới bằng thiên nhãn hay là huệ nhãn gì cả, chính con mắt thịt này mà thấy được cái lẽ thật. Phật rất là khen ngợi. Tiếp theo ngài dạy chúng ta, ngày này các vị thí luận chỉ làm cho tâm trí rối loạn. Người xuất gia mà sống thí luận thì không thể đạt được tuệ giác giải thoát. Vì thế các vị phải nhanh chóng trừ bỏ vĩnh viễn tâm thí luận vô ích, diệt trừ các thí luận tạp loạn, mới có thể đạt được an lạc tịch diệt. Ở đây quý vị thấy ngài khuyên chúng ta là dẹp bỏ thí luận. Thí là đùa giỡn, luận là bàn luận nói chuyện chơi. Bình thường người đời mà dùng cái danh từ bình dân là chỉ nói chuyện chơi, tức là nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, đủ thứ chuyện hết trơn, mà không có chuyện nào giúp mình tu hành tiến bộ hết. Không có chuyện gì mà nó giúp cho mình tăng tiến ở trên cái bước đường giải thoát. Đó gọi là thí luận. Những cái lời nói vô ích thì Đức Phật khuyên chúng ta nên dẹp bớt những lời nói đó. Tại sao vậy? Tại vì những lời nói làm cho tâm trí mình rối loạn. Nhất là người xuất gia hay là người cư sĩ cũng vậy. Mình ở chùa mình tu học cũng giống như người xuất gia vậy. Mình luôn luôn lúc nào cũng nhiếp tâm, chánh niệm, quán xét cái lẽ thật, an trụ trong cái danh hiệu Phật, mà không để cho lơi, không để cho cái tâm mình nó chạy rong, thì nó vọng tưởng, cho nên nó nói chuyện đông chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc mà không có giúp ích được mình. Dẹp được cái tâm lý luận đó thì mình mới đạt được cái sự an lạc tịch diệt, an vui bắn là. Quý vị có được cái an vui vắng lặng là nhờ mình giảm bớt nói chuyện. Cho nên ở trên chùa chỗ mình hành ở đó, thầy chủ trì cũng dán một cái bức tranh ở dưới nhà bếp đó, cái chú tiểu để cái ngón tay che cái miệng lại gì, đọc có một cái bài kệ: bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ta hiển lộ. Bớt nói một câu chuyện, ăn cho tâm mình đừng loạn, niệm nhiều một câu Phật, thì vậy là đánh chết được vọng niệm. Mình nói chuyện tức là lúc đó đang vọng, đang lăng xăng cho nên mới nói nhiều. Tâm mình động cho nên miệng mình mới nói nhiều. Thì nhờ mình niệm Phật, mình nhiếp tâm lại, thì như vậy các cái tiếng động nó lặng. Lặng thì cái chân thật của mình nó hiển lộ. Giống như quý vị thấy cái mặt hồ, nước nó trong, nó lặng thì nó sẽ hiện bóng trời mây chăng sao. Còn nếu như hồ mà nước nó cứ sóng mà mầm hoài, mà nó đục ngầu sình bùng quậy trên ngoài, thì quý vị thấy được gì không? Không thấy được gì hết. Đậm nhơ. Thành ra muốn soi sáng trí tuệ thì phải nhờ nơi cái tâm an định. Mà muốn an định thì phải dẹp bớt những cái lời nói vô ích. Cái Phật dạy chúng ta tiếp: này các vị, hãy thường xuyên nhớ đến các công đức để từ bỏ tất cả mọi sự buông lung, như là tránh xa bọn giặc cướp tài sản thánh, thể hiện lòng đại bi. Như Lai đã tuyên nói chánh pháp lợi ích rốt ráo. Về phần mình, hãy nỗ lực tinh tấn thường xuyên, đừng để cuộc đời trôi qua vô ích mà sau này phải ăn năn hối hận thì đã muộn màng. Như Lai là vị lương y, rõ biết bệnh lý, cho toa thuốc hợp bệnh trạng từng người. Uống hay không uống không phải là lỗi của lương y. Như Lai lại cũng là người chỉ đường, chỉ rõ đâu là con đường nên đi và hướng đến giải thoát. Biết rõ đường lành mà không chịu cất bước, điều đó không phải là lỗi của vị đạo sư. Vì vậy thấy Đức Phật nhắc nhở chúng ta, Ngài khuyên chúng ta là thường xuyên nhớ đến các công đức, đừng để cho tâm nó buông lung. Đừng có để cho tâm nó buông lung. Buông lung là mình không có thâu nhiếp, mình để cho cái con vượng ý của mình nó truyền hết cành này tới cành kia, nó chạy hoài, gọi là buông lung. Tức là nghĩ gì thì mình cũng chạy theo, muốn nói gì thì mình cứ nói, muốn làm gì thì cứ làm, mà không dùng cái trí xét soi để mà điều phục. Đó gọi là buông lung. Người thế gian không hiểu đạo, cho nên người ta muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn nghĩ gì nghĩ. Còn người tu biết đạo thì luôn luôn mình thu nhiếp tâm mình, không có để cho các cái thứ nghiệp, các cái thứ thói quen nó làm chủ mình. Mình phải thắng được nó, thắng được nó bằng cách điều phục. Ví dụ nó muốn nói một cái câu gì đó mà mình thấy không hợp với đạo lý thì mình liền dừng nó lại, không để cho nó phát ra. Nó muốn làm một hành động gì đó sai với chánh pháp thì mình liền ngăn chặn nó lại, không để cho nó biểu hiện ra. Đó gọi là không buông lung. Vậy sao vậy? Đức Phật ví dụ cái tâm buông lung đó, nó giống như là cái bọn giặc cướp cái tài sản thánh. Tài sản thánh là thường thường trong đạo gọi là thất thánh tài. Bảy cái loại tài sản của thánh: thứ nhất là lòng tin, thứ hai là trì giới, thứ ba là nghe nhiều, thứ tư là hổ, thứ năm là thẹn, thứ sáu là xả, thứ bảy là trí tuệ. Đầu tiên là mình tin nhận cái chánh pháp, cái niềm tin đó là một loại tài sản của người tu. Cái đó là mình giữ gìn giới luật. Rồi sau nữa là mình phải nghe nhiều, nghe những lời Phật dạy. Sau đó là mình hổ, tức là mình cảm thấy xấu hổ rằng mình còn dở quá. Nếu huynh đệ mình tu hay, tu giỏi mà mình dở. Còn mình thẹn, tức là đối với người mình thấy mình chưa có tu bằng các người kia, những người kia người ta tinh tấn mình còn giải đãi. Xả là phải buông bỏ, đừng có chấp, đừng có nắm chặt, bởi vì nắm chặt là khổ. Quý vị bây giờ buông hay nắm? Nhiều mình nắm nhiều hay buông nhiều? Nắm nhiều nó mệt lắm, buông cho nó khỏe. Muốn thì muốn khỏe, leo núi thì nó mệt, nhưng mà xách đùm đề 4-5 bịch hết áo này quần kia rồi đồ này đồ nó quải lên rồi than: thầy ơi mệt, có leo tới đây bây giờ con quải mới có 5 cái đải nè, không chịu buông xuống. Thì quý vị thấy mà quải cho nhiều thì nó mệt chứ sao. Quý vị leo núi thì quý vị kinh nghiệm thấy rõ nè, em càng cao chừng nào mà đem đồ nhiều, chừng nào mà càng mệt thì nó leo không tới đỉnh được. Muốn lên tới đỉnh là phải bỏ bớt đồ xuống. Chỉ có một thân mình thôi thì rất dễ leo. Cũng vậy, cái tài sản quý báu của mình là cái tài sản buông bỏ. Ở chỗ này quý vị mới thấy trong đạo nó trái ngược với ngoài đời. Ngoài đời nó lấy cái hạnh phúc, lấy cái sự vui sướng là cái nắm, cái được. Còn ở trong đạo lấy cái sự tài sản quý báu là cái buông bỏ, chứ không phải cái nắm. Vì thấy lạ không? Mà chính cái buông đó mới giúp cho tâm mình được an lạc, được hạnh phúc. Rồi cái trí tuệ là cái tài sản mà chúng ta đã nói rồi. Thì kế đó là Đức Phật nói chúng ta những cái lời mình thấy rất là thiết tha. Là Đức Phật nói rằng là các vị hãy nỗ lực tinh tấn thường xuyên, đừng có để cuộc đời trôi qua suông vô ích mà sau này phải hối hận muộn màng. Lúc nào cũng tinh tấn, lúc nào cũng nỗ lực cố gắng tu tập trong từng giây phút, trong từng cái ý niệm của mình, cũng như là ở bên ngoài thì mình công quả xây dựng cái nền tảng phước đức. Ở bên trong tâm thì luôn khắc phục vọng niệm, soi xét thấy rõ, không có mê, phước huệ nó đầy đủ. Tới khi mình lớn tuổi rồi, lúc đó mình rất là vui. Tại sao vậy? Tại một cuộc đời của mình là không có bỏ phí. Còn nếu như mình chạy đuổi thì những cái thứ bên ngoài giả dối đó, tới chừng già bệnh rồi lúc đó quý vị mới thấy rằng là một cuộc đời của mình chỉ là giả tràng xa cát biển đông thôi, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Tất cả mọi sự vật trên thế gian này rồi cuối cùng cũng bại hoại, không có gì mà bền chắc lâu dài hết. Chỉ có cái sự tu hành của mình á, đó mới là cái chân thật. Cho nên Phật khuyên chúng ta, ngài nói rằng ngài giống như vị lương y biết rõ bệnh lý hết, cho toa thuốc hợp với từng bệnh trạng của mỗi người hết. Nhưng mà cái chỗ quan trọng là uống hay không uống đó, đâu phải là cái lỗi của ông bác sĩ. Quý vị thấy vậy không? Phật kê toa hết trơn rồi. Ai mà bệnh nặng về sân si nóng giận nhiều thì uống thuốc gì? Uống thuốc nhẫn nhục từ bi để trị cái bệnh sân si. Còn ai mà tham nhiều quá thì uống thuốc gì? Uống thuốc gì? Thì uống cái thuốc là thấy rõ được cuộc đời vô thường, giá dối không thiệt, thì bớt cái bệnh tham. Còn ai mà cái bệnh bỏng sẻn nhiều, bật dại, sao? Thuốc gì? Xả bỏ bố thí. Còn ai mà lời biếng thì Đức Phật dạy tinh tấn. Đó, có to thuốc hết trơn rồi. Bây giờ uống hay không uống là do ai? Do ai? Do mình. Phật làm sao uống giùm mình được? Mình bệnh Phật uống làm sao mình hết được? Cho nên uống hay không là do mình. À, cũng như người chỉ đường, chỉ rõ con đường nào là con đường lành thiện, con nào là con đường xấu ác. Bây giờ đi hay không đi đâu phải lỗi của người chỉ được, lỗi của người đi. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rất rõ, đây là đường sanh tử, kia là đường niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật hãy ý thức rõ ràng, đây là con đường sanh tử, đây là con đường niết bàn. Những người đệ tử Phật từ xuất gia tới tại gia ý thức thấy rõ ràng đâu đưa đến sanh tử, đâu đưa đến niết bàn, rồi sau đó mình đi, mình nỗ lực mình đi. Cho nên Phật pháp nó sáng ngời chứ không có cái gì mà giấu giếm hết. Chẳng qua là chúng ta không tìm hiểu kỹ, hoặc là hiểu rồi không chịu làm theo thôi. Chớ Phật dạy không có còn cái gì mà khó hiểu hết. Này các vị, đối với bốn chân lý thánh, nếu có chỗ nào chưa thấu đáo thì nên thưa hỏi, Như Lai sẽ chỉ bài cho. Thế Tôn khuyên nhắc ba lần như vậy, bốn chúng đều im lặng, không ai còn thắc mắc. Lúc ấy Tôn giả A Nậu Lâu Đà bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, dù cho mặt trăng có thể trở nên nóng, mặt trời có thể trở nên lạnh, nhưng bốn chân lý mà Như Lai đã dạy không thể nào thay đổi được. Khổ đế là thực trạng đau khổ của cuộc đời. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thù ghét mà phải gặp mặt là khổ, thương yêu mà phải chia lìa là khổ, chết vào thân năm uẩn là khổ. Diệt đế là trạng thái hết sạch mọi đau khổ và nguyên nhân của đau khổ, là an lạc niết bàn. Đạo đế là con đường dẫn đến an lạc, là tám chánh đạo, là trung đạo, không có con đường nào khác. Bạch Thế Tôn, cả bốn chúng đều không còn thắc mắc gì về bốn chân lý cao thượng này nữa. Đây là lời rạn sau cùng của Đức Phật trước khi Đức Phật viên tịch. Ngài hỏi lại các hàng tỳ kheo và các đệ tử, hỏi tới bà, hỏi quý vị còn thắc mắc, còn chưa hiểu điều gì thì nên hỏi. Đây là cơ hội cuối cùng. Đức Phật lặp lại ba lần thì quý vị thấy do cái giáo pháp của Phật nó rõ, giống như mặt trời ban ngày, mặt trời sáng soi, không còn cái gì ngờ vực nữa hết. Cho nên cả đại chúng đều lặng lẽ, không có lời hỏi. Lúc đó Tôn giả A Nậu Lâu Đà, một đệ tử lớn của Phật, mới bạch Đức Phật: dù cho mặt trăng có thể trở nên nóng, mặt trời có thể trở nên lạnh, Nhưng bốn cái lẽ thật của Phật nói nó không thể nào sai được. Ở trong kinh Dược Sư, Ngài A Nan cũng tán thán như vậy: dù mặt trăng có trở thành nóng, dù mặt trời có trở thành lạnh, dù cho núi Diệu Cao có sụp đổ, nhưng mà những lời của Phật nói ra không bao giờ sai được. Tại sao vậy? Bởi vì đó là lẽ thật, là chân lý, thì không có biến đổi theo thời gian, không gian. Quý vị thấy lẽ thật á, là ở chỗ nào cũng đúng, ở nơi nào cũng đúng, thì cái đó được gọi là lẽ thật. Chứ lẽ thật mà ở đây đúng mà lợi cho kia nó chật, thì cái đó không gọi là lẽ thật nữa. Hoặc là lúc này nó đúng nhưng mà thời gian sau nó chật, thì cái đó không phải là lẽ thật. Bây giờ nói lẽ thật có bốn chân lý là bốn chân lý gì? Đầu tiên là nói cái chân lý thứ nhất, lẽ thật thứ nhất, đó là khổ. Giờ quý vị nhìn lại cuộc đời của chúng ta, từ khi mà sanh ra cho tới bây giờ, có người thì 20-30 tuổi, có người 40-50, có người 60-70. Quý vị nhìn lại coi cuộc đời mình vui nhiều hay khổ nhiều, buồn nhiều hay là vui nhiều, khổ nhiều hơn. Đó là cái lẽ thật, không có biến đổi được. Dù cho ở Việt Nam con người cũng khổ, ở Tây, ở Tàu gì rồi cũng khổ. Đó là cái lẽ thật, đúng với mọi thời không gian, đúng mọi nơi và đúng mọi lúc. Khi Đức Phật sanh ra Ấn Độ 2500 năm về trước thì con người cũng khổ, và bây giờ 2500 năm về sau, bây giờ con người vẫn khổ, và mãi về sau con người vẫn khổ. Đó là cái lẽ thật không biến đổi. Ngày hôm nay diễn tả bằng 8 cái khổ thì quý vị biết rồi đó. Mà tất cả cái khổ đó từ đâu mà nó sanh ra? Có phải trời ban phước giáng họa không? Ai làm cho mình khổ? Quý vị thấy cái khổ là từ đâu sanh ra? Từ đâu? Cái khổ đó là từ nơi cái tâm phiền não của mình sanh ra. Bây giờ nói từng bước thì quý vị thấy, nếu mình xét á, từ ngoài xét vô thì quý vị thấy tại sao mình sanh ra trong một cái gia đình nghèo khó khốn khổ. Tại đời trước mình tạo cái nghiệp, thí dụ như là bỏng sẻn, tham lam chẳng hạn, hoặc trộm cắp chẳng hạn, thì giờ sanh ra trong gia đình nghèo khổ khó khăn. Rồi có người sanh ra trong gia đình giàu sang sung sướng, là đời trước biết bố thí cúng dường, làm lành giúp đỡ người ta. Thì như vậy mình sướng mình khổ, đẹp xấu, sang hèn, khỏe hay bệnh, sống lâu hay là chết yểu, vân vân, đều từ nơi cái nghiệp đời trước của mình. Mà cái nghiệp đó từ đâu có ra? Từ nơi tâm của mình có ra. Cái tâm mình nó khởi ra tham sân si phiền não nên nó mới tạo thành nghiệp. Thì từ nghiệp đó nó dẫn hiệu quả báo khổ. Quý vị thấy rất rõ. Ví dụ như giờ cái tâm mình sân si lên, mình cự người kia, thì người kia là sao? Có để yên cho mình cự không? Có để yên không? Họ cự lại, hoặc mình quýnh một cái rồi họ quýnh mình lại. Thì đó, từ cái tâm sân rồi nó khởi ra hành động là nghiệp, rồi nghiệp nó thọ nó quả liền lập tức đó. Đó, thì cái khổ mà bị người ta quýnh đó, cái khổ đó là ai bắt mình? Từ mình mà ra. Đó gọi là nguyên nhân của đau khổ, là tập đế. Cái lẽ thật ở ngay nơi mình, chứ không ai tạo cho mình hết. Mình là chủ nhân để mà tạo ra nghiệp sướng khổ hoặc là giàu nghèo vân vân. Và cái lẽ thật thứ ba đó là diệt đế, là cái niết bàn. Diệt là diệt sạch hết phiền não. Khi tâm mình lặng lẽ hết mọi phiền não thì có được cái sự an vui, đó là chân thật. Mà muốn đạt được cái tâm thanh tịnh an vui đó thì phải thực hành những phương pháp. Phương pháp đó gọi là đạo đế, là bát chánh đạo, hoặc là tứ niệm xứ, hoặc là quý vị thực hành đơn giản nhất, đó là câu danh hiệu Phật đó cũng là cái con đường đưa đến nước bạn. Nếu quý vị ứng dụng đúng thì câu danh hiệu đó là cái con đường đưa mình đến nước bạn. Nếu quý vị thấy rõ được cái lẽ thật mà Phật dạy, nó không bao giờ biến đổi với không gian thời gian. Đây là cái lời nhắn nhủ kết thúc. Lúc bấy giờ trong chúng hàng đệ tử hữu học đối diện sự kiện Đức Phật sẽ vô như niết bàn đều bi cảm đau xót. Hàng đệ tử mới vào đạo nghe những lời dạy cuối cùng đều được quá độ, thì trong đêm tối nhờ có ánh sáng nên thấy đường đi. Các hàng đệ tử vô học đã dứt sạch các phiền não, vượt qua khỏi sanh tử vẫn không ngăn được sự ngậm ngùi. Tại sao Thế Tôn vô dư niết bàn quá sớm? Lúc đó Đức Phật vì thương bốn chúng nên dạy thêm rằng: này các vị, chớ có thảm sầu đau xót. Dẫu Như Lai có sống thêm ở đời một kiếp nữa rồi cũng phải đến ngày niết bàn. Hội ngộ mà không chia ly, kết hợp mà không tan rã là điều không thể có được. Những kinh nghiệm và pháp thức lợi mình lợi người Như Lai đều đã tuyên bố. Thật chẳng có lợi ích gì nếu Như Lai sống lâu ở nơi đời mà các vị không thực hành chánh pháp. Những chúng sanh đáng độ Như Lai đã độ hết, những chúng sanh chưa được độ Như Lai cũng đã tạo nhân duyên để họ được quá độ. Từ nay trở đi, đệ tử của Như Lai hãy noi theo truyền thống chánh pháp mà thực hành. Đó là cách làm cho pháp thân Như Lai thường còn và mãi mãi bất diệt ở thế gian. Như Lai vào vô ương niết bàn hay không, việc đó không quan trọng. Này các vị, các vị nên nhận thức rằng mọi sự vật hiện tượng của thế gian này đều biến chuyển vô thường. Có kết hợp thì phải có tan rã. Chẳng có gì để quyến luyến thương tâm. Cuộc đời là như thế. Các vị phải nỗ lực tinh tấn để tự giải thoát, dùng ánh sáng trí tuệ để tiêu diệt bóng tối si mê. Đời là một sự vận hành không kiên định. Như Lai vào vô dư niết bàn là như bỏ đi một căn bệnh dữ, đó là năm uẩn mang tính tội lỗi, tạm gọi là thân. Vì thế nó phải chịu sự chi phối không thương tiếc của già, bệnh và chết. Bậc trí tuệ khi thoát khỏi nó có cảm tưởng như là dẹp xong được bọn cướp. Như vậy chết không đáng để hoan hỷ an lạc hay sao? Này các vị, phải tha thiết tìm kiếm con đường giải thoát. Toàn thể thế giới, từ sự vận đang vận động cho đến các sự vận không vận động cũng đều vô thường không thật, rồi phải đến lúc hoại diệt. Thôi, các vị hãy yên lặng, đừng nói thêm lời nào nữa. Đã đến lúc Như Lai vô dư niết bàn, đó là những lời dạy cuối cùng của Như Lai. Thấy ông già của mình trước khi ra đi để lại những cái lời nói tâm huyết, những cái lời di chúc nhắn nhủ thiết tha, nghe đâu về thấy đủ giác ngộ, phải không? Ngay lúc nghe là thấy được cái lẽ thật Phật dạy từ đoạn đầu cho đến đoạn cuối. Ngài đều nhắc nhở chúng ta không ngoài cái ý rằng tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian đều là biến diệt vô thường. Không bao giờ mà có cái sự kết hợp mà không tan rã. Có hợp nhất định có tan, có sanh nhất định sẽ có diệt, có tụ thì phải có tán. Đó là cái lẽ đương nhiên. Chính vì vậy mình tinh tấn nỗ lực tu hành để đạt được cái tâm giác ngộ sáng suốt mà quý vị thường nghe sư ông dạy đó, là cái tự tánh Di Đà sẵn có của mình. Chỉ đạt được cái đó thì mới vượt ra khỏi cái vô thường khổ đau sanh diệt của thế gian. Chứ nếu không trở về cái tâm đó mà đuổi theo vật chất ở bên ngoài thì nhất định cuối cùng phải đau khổ. Tại vì sao? Tại vì nó là cái thứ bại hoại, nó sẽ biến đổi trong mai chiều. Ngay cái bản thân của Đức Phật mà còn phải chịu vô thường thì thân của ai không chịu vô thường? Vì thế họ thân của Đức Phật là cái thân mà tích lũy từ vô lượng vô biên công đức, cuối cùng cũng nên, bởi vì đó là cái lẽ thật không có biến đổi. Cho nên khi mà Đức Phật sắp nhập diệt, tôn giả A Nậu Lâu Đà cũng cảm xúc nói lên cái bài kệ: ôi thế gian vô thường như bóng trăng cây chuối, công đức đầy ba cõi, gió vô thường thổi hoài. Quý vị thấy thế gian vô thường như bóng trăng cây chuối. Bóng trăng, quý vị đêm rằm, quý vị ra cái hồ nước hoặc ra dòng sông, hay là nhìn vào trong cái lu nước trong mà yên lặng, quý vị thấy cái bóng mặt trăng nó nằm ở dưới đó, quý vị thấy rõ ràng cái bóng mặt trăng mà mình có nắm bắt mình lấy được không? Lấy được không? Không có lấy được. Nó chỉ là cái bóng giả mà thôi, không lấy được. Thấy nó như vậy mà không có nắm bắt được. Chỉ có cái tu nắm chặt được cái tầm sáng suốt thì cái đó thì chắc thôi. Chứ còn tất cả như vậy thế gian sao đều không bền chắc. Thấy nó mà nắm không được. Giống như cây chuối, quý vị thấy chùa mình chuối nhóc ở trên đó, nhất là mấy cô làm bếp thì chắc là có làm bắp gỏi chuối thì thấy rõ lắm. Chặt cây chuối xuống, lột cái bẹ, lột ra bẹ rồi lột tiếp tục ra bẹ nữa, lột tiếp tục nữa, cuối cùng không có cái lõi gì hết, nó mềm nhục. Quý vị thấy tại vậy không? Cái chuối nó không có cái lõi chắc ở bên trong, chỉ là những bẹ hợp lại mà thôi. Tất cả sự vật cũng đều như vậy. Mình nhìn mình thấy cái đóa hoa này, mình tưởng đâu nó là một cái đóa hoa thiệt thụ, nhưng thật ra nó đủ thứ trong mày hết á. Từng cánh hợp đâu, quý vị thấy không? Ngay cả cái lá này gọi là một cái lá, nhưng thật ra nó có phải một lá không? Quý vị thấy phải không? Đây này, lá nhỏ nhất cho nhiều thứ lá nhỏ mới thành cái lá lớn. Mà suy ra trong cái lá nhỏ này nó còn có nhiều thứ trong nữa, phải không? Nó bao nhiêu thứ nữa. Như vậy là toàn là bẻ chuối không à, không có chắc đâu, không có chắc, không có nắm bắt được. Cái mà mình quý trọng nhất, mình lo cho nó ăn cho ngon, mình lo cho nó mặc cho đẹp, mình lo cho nó ở cho sang, mình cưng nó đủ thứ, nó muốn gì mình cũng chiều theo nó hết, thậm chí tội lỗi mình cũng chiều theo nữa. Rồi cuối cùng nó bỏ mình đi mà nó không có từ giả chút nào hết đó. Đó là cái gì vậy? Cái thấm thân này đây nè, có gì thấy không? Nó đó, trong kinh gọi là cái thứ vô ơn bạc nghĩa hết. Lo cho nó đủ thứ hết. Nó muốn ăn ngon mình cũng lo, nó muốn mặc đẹp mình cũng lo, nó muốn ở sang mình cũng lo. Rồi mình trao chuốt cho nó, nhất mấy cô xoa son vào phấn rồi vô nữa cho nó tốt lên. Còn mấy ông thì cũng phải là quần jean áo buôn rồi, phải không? Dài dép rồi, thì cũng lo cho nó. Rồi cuối cùng mình giữ không được. Tại sao vậy? Nó là cái bóng trăng, không nắm bắt được. Thấy nó gì mà bắt không, nắm không được. Như vậy thì còn cái gì nữa mà nắm được? Cái thân là cái quý giá nhất của mình mà mình không nắm được, không giữ được, thì còn cái gì mà giữ được? Vậy đó mà lâu lâu của tôi à, đồ của tôi đừng đụng vô. Phải không? Rồi phiền não khổ lên. Mình biết rằng cái thân mình giữ không được thì đồ mình lỡ ai xài giùm thôi, người đó xài giùm cũng được. Mình tập cái hạnh xả. Xả là một tài sản của bậc thánh mà. Như vậy quý vị thấy khỏe chưa? Mất một món đồ mình được tăng thêm một thứ tài sản của bậc thánh nữa. Còn nếu như mất món đồ mà sân si phiền não khổ lên thì chồng chất thêm phiền não. Mà mất món đồ mà trở lại tu thì thấy được mình tăng thêm một cái đức tánh xả buông bỏ. Thì như vậy là ngay trong cái mất đồ đó mà tu giỏi lên, quý vị thấy không? Thấy đặc biệt chưa? Pháp Phật dạy quý vị thấy đặc biệt chưa? Đó gọi là phiền não tức bồ đề. Đáng lẽ nó giận lên, mất đồ đáng lẽ giận, mà cái này không giận, mình lại hoan hỷ an lạc, mà lại thấy rằng mình có được thêm một cái tài sản và thánh, đó là buông xả. Đó là người biết tu. Còn không biết tu mất đồ rồi la lên, cỡ người này phiền người kia, nghi ngờ rồi làm cho loạn trào hết trơn. Bây giờ thấy không? À, mấy người kia người ta, nhiều khi người ta không có gì mà thấy mình, người ta cũng mệt đó. Mình ngờ, nghi ngờ. Hiểu như thế đó là khổ. Thành ra mình thấy Đức Phật dạy rất là rõ. Thành ra chẳng những cái thân của mình nó là không nắm bắt được, mà ngay cả thân của Đức Phật, công đức đầy ba cõi mà gió vô thường thổi hoại. Tại sao vô thường mà ví dụ là gió? Là bởi vì quý vị thấy bữa mình thành ở trên thất á, cái đèn dầu nó hết dầu rồi, mở ra đang châm dầu, mới vừa mở ra cái ông gió ông mạnh ông làm một cái dù mới là tắt cái đèn. Mình biết ý rồi, mình hơi cẩn trọng mình để cái ống khói mình giữ đó, nhưng mà rồi ống khói gì khói gió nó mạnh quá nên là dù tắt. Gió vô thường thổi hoại, từ cái bóng đèn, từ cái ngọn đèn nó tắt, mình cũng có thể thấy được đạo ở trong đó. Quý vị thấy, cho nên Phật pháp nó tràn ngập hết chung quanh mình. Mà nếu như mình chịu khó mình nhìn lại mình thấy. Nó mình nương nơi Phật dạy mình hiểu được. Cho nên ngày xưa nếu quý vị đọc ở trong truyện sử quý vị Cao Tăng, mấy vị tiên đức đó, mỗi hành động gì cũng tỏ ngộ đạo lý là vậy đó. Phật dạy nó rồi, đó là cái lẽ thật. Biết đâu bữa nào quý vị dưới nhà bếp quý vị chiên xào rồi cũng đạt được đạo quả không chứ. Tại vì trong lịch sử đã có một vị tỳ, là một cái vị tỳ cao ni, lúc cái cô này là chưa có xuất gia, còn ở nhà là cư sĩ thôi, nấu đồ ăn cho ông chồng con ở nhà ăn, đương nấu xào xào cái bếp lửa nó phật lên, nó cháy mấy cái đồ ở trên, rồi cái nó cháy đen đỏ cho ngay lúc nó ngộ đạo, chứng quả liền ngay cái lúc xào đồ. Thì như vậy là mong rằng mấy cô với nhà bếp không bị lửa nó đốt nóng, mà trái lại được cái lửa trí huệ bừng lên rồi cứ được ngộ ngay trong cái đống lửa dưới nhà bếp, ngay trong cái món đồ xào. Vì thế nó người xưa người ta tu được vậy đó. Cho nên quan tâm với nhà bếp lắm. Bởi vì quan trọng không có là cái như là làm sao mà không có mượn sao nữa, thành ra phải có nhà bếp. À, quý vị thấy nó vậy. Cho nên ví dụ nó giống như ngọn gió thổi cái gì lửa tắt qua rồi mà không lường trước được, đó gọi là vô thường. Thêm một cái điều ở đây mà chúng ta học được của Đức Phật, đó là Ngài nói rằng là Ngài nhập Niết Bàn, tức là mình nói thông thường thế gian là chết đó. Và Đức Phật nói rằng là giống như dẹp bỏ một căn bệnh dữ vậy đó, tức là dẹp bỏ bệnh nặng vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì cái thân này nó phải dai mượn đủ thứ, rồi nó bệnh hoạn, nó đòi hỏi đủ thứ, quý vị thấy không? Nó có để cho mình yên không? Nó đòi mình đủ thứ hết trơn. Mình chiều nó không, nội ngày ba bữa, nội tắm gội mặt rồi không cũng hết giờ rồi. Gặp người nào mà trao chuốt một chút nữa là mất ngày hết chừng phần ba để lo cho nó, cho nên nó phiền phức lắm. Thành ra cái lúc mà mình bệnh, mình sắp sửa qua đời đó, thì thay vì người thế gian người ta khổ, người ta sợ mất cái thân, trái lại người tu lại thấy là mình giải thoát khỏi cái tên dai mượn này, phải không? Giải thoát cái tên phiền phức dai mượn này nó tạo nghiệp, thì mình giải thoát được nó nhẹ nhàng. Thì như vậy cái lúc mình chết đó gọi là giải thoát sanh tử là vậy đó. Không phải là mình không chết, giải thoát sanh tử không phải không chết, mà là mỉm cười với cái chết. Tại sao vậy? Biết rằng nó nhất định sẽ chết, cho nên giờ nó chết thì nó chết chứ có gì đâu, phải không? Mình đâu có bị ràng buộc vô đó, mình còn niệm Phật trong cái tâm thanh tịnh kia, cái đó mới là quý. Cho nên vậy gọi là giải thoát sanh tử. Mấy cô mấy thầy lớn tuổi già đó, cái chỗ này Đức Phật dạy chúng ta thấy học được rất là hay. Như vậy thì lúc bệnh đừng than nha, lúc bệnh là càng hiểu thêm đạo lý vô thường nữa. Phật dạy lúc sắp sửa chết thì cười, thấy rồi giải thoát, chứ đừng có sợ, đừng lo sợ. Mà không phải mấy người già mới học cái pháp này, mấy người trẻ có nên học không ha? Có nên không? Có. Tại sao ạ? Có ai trẻ mà nói rằng tuyên bố rằng tôi 70 mới đi? Có ai tuyên bố vậy không? Có ai chắc chắn mình 70 tuổi mới đi không? Không có. Cái thân này gọi là vô chủ. Bữa nào mình ăn cơm mình cũng tụng cái bài đó, sư ông soạn đó. Không có chủ, không có chủ. Cho nên á, mình ra lệnh á, cỡ như bà cụ này nè, giờ á, nếu mà cái thân làm chủ, bà ra lệnh mà nói vậy nè: tóc nhà ngươi ta ra lệnh cho ngươi đừng có bạc. Mà nó nói cô ra lệnh, cô ra lệnh cho tôi bạc, tôi cứ việc bạc. Còn mấy người già già, mấy thầy ra lệnh cho răng nhà ngươi đừng có rụng. Ông ra lệnh, ông ra lệnh tôi rụng, tôi cứ rụng. Cho nên rụng rồi bấm sọm hết trơn, gắn ngăn giả vô. Thì quý vị thấy nó không có chủ đó. Ngày nào mình cũng tụng hết, đến lúc ăn cơm đó. Rồi sao mà cũng quên hoài ha, mình cũng quên, không có chủ thiệt. Nếu mình làm chủ thì mình ra lệnh nó phải nghe mình chứ. Còn này mình chủ gì mà mình kêu nó không nghe gì hết trơn, mà chủ gì? Nó có chủ gì đâu. Thành ra như vậy, khi mà mình bệnh, khi mà vô thường nó đến, mình càng thấy rõ cái lời dạy của Phật, mình càng nhẹ nhàng thanh thoát. Đó là biết tu tập an lạc ngay ở trong sanh tử khổ đau. Mà đáng lẽ người thế gian phải đau khổ, mà trái lại người học tiểu đạo lại an vui. Đó là cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Chúng ta nghe nhớ, mình cố gắng mình ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì mới có được cái lợi ích chân thật ở trong đạo pháp. Thì cuối lời mình thành kính chúc quý thầy ở đây luôn luôn lúc nào cũng được tinh tấn tu hành và có được những cái niềm an lạc ở trong chánh pháp, để lợi mình lợi người, khắp cho tất cả chúng sanh. Và chúc cho tất cả quý Phật tử luôn luôn cố gắng nghe pháp, học hiểu công quả tu hành, cho nên trọn vẹn được hai thứ phước đức và trí huệ, có được cái an vui trong đạo pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ kính mời quý thầy quý Phật tử đứng lên.
Oh, baby.